Cốc Mễ Bảo Bối, Tùng Địa Nhi Hữu, Giai Nhân Nhữ Lực. Dịch nghĩa: cho đến cỏ, cây, cát, đá, lúa, mè, tre, lau, gạo thóc, của báu, từ đất mà có, đều nhờ nơi sức của ông cả. Những sinh vật trên mặt đất này, vô lượng khoáng vật ẩn chứa dưới lòng đất. Bảo bối là khoáng vật, đều chẳng tách lìa khỏi đại địa. Những vật này đều do Kiên Lao Địa Thần coi quản. Ngài có sức mạnh to lớn để hộ trì. Tuy Ngài có thể hộ trì, nhưng thân nhân duyên vẫn là nghiệp lực của chúng sanh. Kiên Lao Địa Thần chỉ là tăng thượng duyên mà thôi, giống như lời giáo huấn của chư Phật Như Lai, tạo tăng thượng duyên cho chúng ta. Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, nhất định là do chính mình tạo ra. Thân nhân duyên chính là tâm niệm thiện ác. Ngày nay khoa học gia hiểu được nguyên tố cơ bản của hiện tượng vật chất. Nguyên tố được phân tích ra thành phân tử, nguyên tử, lạp tử. Đơn vị vật chất được chia ra đến cuối cùng đều giống nhau. Hết thảy hiện tượng vật chất trên thế gian này đều được làm thành từ cùng một vật. Giống như Đức Thế Tôn trong Kinh Kim Cang gọi là Nhất Hiệp Tướng. Ý nghĩa của danh từ Nhất Hiệp Tướng này rất sâu. Hiệp là tổ hợp, là một đơn vị vật chất hợp lại thành nguyên tử. Nguyên tử hợp lại thành phân tử, phân tử hợp lại thành các nguyên tố khác nhau. Cứ như vậy dần dần phát triển thành thế giới, vô lượng vô biên hình thể màu sắc của các cảnh giới, cảnh tượng, vật chất. Đó là Nhất Hiệp Tướng. Nhiều lập tử tạo thành nguyên tử, nguyên tử tạo thành phân tử, phân tử tạo thành nguyên tố. Sức mạnh gì chủ trì sự việc này? Hiện nay khoa học gia đang quan sát nghiên cứu thì đó là hóa học. Hóa là biến hóa. Họ cho rằng đây là hiện tượng vật lý, hóa học. Đây là dựa trên sự quan sát bên ngoài. Ai chủ trì hiện tượng vật lý, hóa học này? Tâm con người chủ trì. Đức Phật dạy hết thảy đều từ tâm tưởng sanh. Nếu tâm mỗi người đều thiện, đều tịnh, đều từ bi, đều chân thành thì nó sẽ tụ hợp thành trân bảo. Người thế gian chúng ta gọi là bảy thứ báu. Các đá cũng biến thành bảy thứ báu. Làm sao biến đổi được? Là do tâm con người chi phối làm cho nó biến đổi. Nếu tâm con người chúng ta tà ác thì cấu trúc của bảy báu sẽ biến thành hạt cát, thành hạt sỏi. Do đó tại sao chư Phật Bồ Tát xuất thế? Vì tâm con người trên thế gian này lương thiện, ngũ cốc phong phú, thất bảo tràn đầy. Lúc con người tạo thập ác nghiệp, tà tri, tà kiến đầy dẫy, thì những thất bảo này biến mất, ẩn giấu mất. Trong kinh Đức Phật thường dùng chữ ẩn mất để nói về việc này. Chẳng phải ẩn mất. Ẩn mất ở đây có nghĩa là phân tán biến hóa hết, biến đổi thành hạt cát, đá sỏi. Đúng như Đức Phật trong kinh có nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Và thường nói, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm Phật chân thành, tâm Phật chí thiện, tâm Phật đại từ bi, cho nên cõi nước Đức Phật cư trú đều đẹp đẽ kỳ diệu. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy hoa tạng thế giới. Trong kinh Giảng Sanh chúng ta thấy đó là cực lạc thế giới. Ngay cả cây cối, hoa cỏ đều làm bằng các thứ trân bảo, chẳng giống như cây cối, hoa cỏ ở thế gian chúng ta. Cây cối ở Tây Phương cực lạc thế giới đều làm bằng trân bảo. Có phải do người ở đó cố ý tạo thành hay không? Không phải, tự nhiên biến thành như vậy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Y báo và chánh báo trang nghiêm và các thứ thọ dụng đều chẳng lìa từ tâm. Tâm địa chân thành, hiền lương, từ bi là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta hy vọng sống cuộc đời hạnh phúc, hy vọng ngày tháng trôi qua tốt đẹp, thì phải tu từ chỗ nào? Phải tu từ trong tâm của mình. Nghe nói gần đây người niệm Phật rất nhiều, người tụng kinh vô lượng thọ cũng rất nhiều. Tôi nghe xong rất hoan hỷ. Đức Phật là người thiện lành hạng nhất trong thế gian và xuất thế gian. khi mọi người đều có thể dứt ác tu thiện. Nhiều người nói thế gian này có rất nhiều tai nạn, tâm thiện hạnh thiện. Trong kinh nói, nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ, hết thảy chuyện xấu ác đều bị tiêu diệt. Người hiền lành sẽ không bị nạn. Làm sao biết sẽ không bị nạn? Trong kinh Đức Phật nói, người nào tin tưởng lời Phật Bồ Tát dạy, noi theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà sửa lỗi, tu thiện, thì tự nhiên sẽ có quả báo tốt đẹp. Quốc gia vùng đất này được chư Phật hộ niệm, thiện thần ủng hộ, thì làm sao bị nạn được? Trong chú giải có trích dẫn một đoạn trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Tôi đọc một lần, trang 41 trong chú giải, hàng thứ 6 đếm ngược từ dưới lên. Bắt đầu từ câu cuối. Chuẩn nghiệp báo sai biệt kinh vân. Chuẩn tức là y cứ, dựa trên lời dạy trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Kinh nói như vậy: phục hữu thập nghiệp, năng lịnh chúng sanh đắc ngoại ác báo, nhược hữu chúng sanh ư thập bất thiện nghiệp, đa tu tập cố, cảm chư ngoại vật tất bất cụ túc. Tức là lại có 10 nghiệp có thể làm cho chúng sanh bị ác báo bên ngoài. Nếu có chúng sanh thường làm những thứ trong số 10 nghiệp bất thiện, cảm đến quả báo các ngoại vật đều không đầy đủ. Mấy câu này nói về 10 nghiệp ác. Nếu hết thảy chúng sanh ở vùng đó đều tạo 10 nghiệp ác, mọi người đều biết rõ về 10 nghiệp ác này: thân tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói lời vọng ngữ, nói lưỡi hai chiều. Lưỡi hai chiều tức là kiếm chuyện thị phi, ác khẩu, ỷ ngữ. Ỷ ngữ là lời nói bóng gió, lừa gạt chúng sanh. Ý thì trong tâm tràn đầy tham sân si. Đây là 10 ác nghiệp. Những người ở vùng đó đều làm 10 nghiệp ác thì họ sẽ chiêu cảm ác báo. Phần trước trong kinh có nói về thủy tai, quả tai, trộm cắp, chiến tranh, những nạn lớn nhỏ, họ thường gặp những chuyện ác này. Thiên tai nhân quả cứ liên tiếp xảy ra. Các tai họa này từ đâu tới? Là do 10 ác nghiệp chiêu cảm. Ngày nay chúng ta phát tâm học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, học theo Vô Lượng Thọ Phật, học theo Địa Tạng Bồ Tát, xa lìa 10 nghiệp ác. Không những chúng ta không tạo 10 nghiệp ác mà còn tu 10 nghiệp thiện. Xem tiếp phần sau. Phần này còn là kinh văn. Vì phần kinh văn trong đó bị lược bớt. Nhược tu thập thiện nghiệp, giữ thượng tương vi. Tức là nếu tu 10 nghiệp thiện thì trái nghịch với 10 nghiệp ác nói ở phần trên. Chúng ta tu thập thiện. Thập thiện là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là thân thiện. Khẩu không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ác độc, không nói lời thêu dệt. Đây là khẩu thiện. Ý không tham, không sân, không si. Chúng ta đổi ngược trở lại, tu 10 nghiệp thiện. Thử nhân chúng sanh ác nghiệp xí thạnh, dĩ chí địa thần bất hộ, giảm tổn vạn vật. Tức là do vì ác nghiệp của chúng sanh quá mạnh, đến nỗi địa thần chẳng hộ vệ, giảm tổn vạn vật. Câu này nói về việc làm 10 nghiệp ác. Chúng sanh tạo 10 nghiệp ác thì địa thần chẳng hộ trì, do đó hết thảy vạn vật đều giảm bớt, đời sống dân chúng sẽ bị khổ. Nhược đa tu đức, tăng kỳ quay lực, vạn vật gia mỹ. Tức là nếu tu đức nhiều, tăng quay lực, làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp. Nếu chúng ta quay lại đoạn 10 nghiệp ác, tu 10 nghiệp thiện, việc này sẽ gia tăng quay đức của địa thần. Địa thần thấy mọi người đều tu thiện thì Ngài rất vinh dự, rất hiển hách. Ngài sẽ sai thuộc hạ của Ngài hộ trì chúng sanh, làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp hơn. Những lời này do Đức Phật nói. Ai có thể tin lời Phật dạy? Chúng ta có trách nhiệm giới thiệu tuyên dương cho đại chúng, nhất định phải nói lý luận của việc này cho rõ ràng, giải thích rành rẽ, thì mọi người mới khởi lòng tin. Trước hết, xây dựng lòng tin, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì chúng ta mới thực sự chịu quay về y giáo phụng hành, sẽ được lợi ích vô lượng vô biên. Xem tiếp kinh văn: Hữu thường xưng dương Địa Tạng Bồ Tát lợi ích chi sự, nhữ chi công đức cập dĩ thần thông, bách thiên bội ư thường phân địa thần. Dịch nghĩa: Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn của các địa thần bình thường. Đây là lời Đức Thế Tôn tán thán Kiên Lao Địa Thần. Ngài có thể giữa đại chúng trong pháp hội xưng dương những sự lợi ích chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát. Đây là điều chúng ta đọc được trong kinh này. Công đức của sự lễ kính, xưng dương, tán thán, cúng dường vô lượng vô biên. Ở đây Đức Phật tán thán công đức của Ngài và thần thông năng lực của Ngài hộ trì Phật Pháp, hộ trì chúng sanh, hộ trì đại địa vạn vật. Năng lực này rất lớn, gấp trăm ngàn phần trội hơn các địa thần thường. Đây là điều phần đông các vị địa thần chẳng sánh bằng. Trong đoạn chú giải này có vài câu chúng ta hãy đọc xem. Xưng dương tán thán là môn thứ hai của 10 nguyện phổ hiền. Nguyện phổ hiền có 10 môn. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Do đó ở đây Ngài xưng dương tán thán hạnh phổ hiền. Phần sau nói: Một niệm xưng dương, vạn đức tự đầy đủ. Rất nhiều người không biết cái hay của sự xưng dương, chẳng biết lợi ích của sự xưng dương. Nếu hỏi lợi ích chân thật của sự giảng kinh thuyết pháp là ở chỗ nào, đại khái ngay cả người giảng kinh thuyết pháp cũng rất ít người biết. Cái hay thực sự là tỏ lộ tánh đức của chính mình. Hết thảy kinh luận do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng đều từ tự tánh lưu lộ ra. Chúng ta đọc tụng tán dương, tuyên giảng là tán dương, chính là tán dương tánh đức của chính mình, mượn tánh đức do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỏ lộ để dẫn dắt tánh đức của chính mình. Đây là công đức chẳng thể nghĩ bàn, lợi ích chân thật, cái hay thực sự. Một người tu hành không thể minh tâm kiến tánh. Nếu thường giảng kinh, giả sử tiếp tục qua nhiều năm chẳng gián đoạn, kẻ ấy nhất định sẽ minh tâm kiến tánh. Tại sao vậy? Mỗi ngày đều tuyên dương tánh đức, mỗi ngày đều huân tu, mỗi ngày đều huân tập. Không hay không biết, dần dần tánh đức cũng sẽ bộc lộ ra ngoài. Là lý lẽ như vậy. Chỉ sợ là bạn không chịu tuyên giảng, sợ là bạn thường gián đoạn nửa chừng. Vậy thì không có cách chi khác. Nếu không gián đoạn giữa chừng, vui vẻ mà giảng, quan hỷ giảng là loại thứ tư. Nhạo thuyết vô ngại biện, trong tứ vô ngại biện tài. Chữ nhạo ở đây chính là quan hỷ giảng, vui vẻ giảng cho người khác nghe, khuyên người dứt ác tu thiện, thấy người ta được phước. Đó là công đức chẳng thể nghĩ bàn của việc xưng tán. Sau đó nói: Một niệm xưng dương, vạn đức đều tự đầy đủ. Hai chữ tự đủ rất quan trọng. Do đó các Phật tử khi đến pháp hội, kẻ sơ học, người tu đã lâu, tuyên lưu, phạm bối. Vì duyên cớ này, Phật tử là học trò của Phật, kẻ phát nguyện học theo Phật đến pháp hội sơ kiến là người sơ học, cửu văn là người tu lâu năm. Bất kể bạn là người sơ học hay người tu lâu năm, bạn đều có trách nhiệm tuyên lưu phạm bối. Tuyên lưu phạm bối chính là giảng kinh thuyết pháp, tán thán lời dạy của Đức Phật. Phần sau nói: Lệnh địa thần bất duy năng chủ diêm phù đề vật. Tức là làm cho địa thần không những chỉ có thể chủ quản vạn vật ở diêm phù đề. Chủ nghĩa là chủ quản. Ngài cai quản hết thảy vạn vật ở đại địa cõi diêm phù đề. Đây là chức vụ của Ngài. Phục cánh tán dương Địa Tạng lợi ích chi sự. Tức là lại còn có thể tán dương sự lợi ích của Ngài Địa Tạng. Đây là việc hy hữu khó được. Ngài xứng đáng là đệ tử của Phật, Ngài có thể tán thán. Tắc vi hộ pháp địa thần, ắt làm vị địa thần hộ pháp. Ngài làm trọn bổn phận trách nhiệm của một vị địa thần, vả lại còn có thể độ trì Phật pháp, có thể y giáo phụng hành. Kỳ phước nghiệp huệ nghiệp, tự nhiên thâm quảng, công đức thần thông, diệt phả tư nghị. Tức là phước ấy và huệ ấy tự nhiên sâu rộng, công đức thần thông cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời tán dương, khen ngợi địa thần. Lời trong kinh là do Đức Phật khen ngợi, lời trong chú giải là do Pháp Sư Thanh Liên khen ngợi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Xin xem tiếp kinh văn. Nhược vị lai thế trung hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường Bồ Tát, cập chuyển độc thị kinh, đảng y địa tạng bổn nguyện kinh, nhất sự tu hành giả. Nhữ dĩ bổn thần lực nhi ủng hộ chi, vật lệnh nhất thiết tai hại gặp bất, như ý sự triếp văn ư nhĩ, hà huống lệnh thọ. Dịch nghĩa: trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không dự ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Chúng ta coi đoạn này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó việc hộ trì chúng sanh cho địa thần, phó chúc cho địa thần làm việc hộ pháp, hộ trì những người y giáo phụng hành. Cửu Hoa là đạo tràng của Bồ Tát, là nơi Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta hiểu rồi thì biết sẽ nên làm gì. Chúng ta nên phát tâm cúng dường đạo tràng này, nên phát tâm xây dựng, làm cho đạo tràng này tỏa rạng rộng lớn. Chúng ta phải giúp kiên lao địa thần, giúp Địa Tạng Bồ Tát hoằng dương tinh thần của Địa Tạng tới khắp nơi trong nước, hoằng dương tới toàn thế giới. Chúng ta sẽ được phước vô lượng vô biên. Giảng tới đoạn kinh này làm cho chúng tôi có cảm xúc rất sâu. Sau khi Đức Phật Thế Tôn diệt độ, trước khi vị Phật kế là Đức Phật Di Lặc xuất hiện trên thế gian, đoạn thời gian này vô cùng lâu dài. Trong kinh Di Lặc Hà Sanh, Đức Phật nói với chúng ta, dùng cách tính của thế gian chúng ta là khoảng chừng hơn 56 ức năm. Trong đoạn thời gian dài đăng đẳng này, chẳng có Phật xuất thế, chẳng có người giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh chẳng được nghe thiện pháp, sẽ thuận theo tham sân si mạng của mình, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, nhận chịu khổ báo, khổ chẳng nói nổi. Thế Tôn Đại Từ Đại Bi phó thác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Nói cách khác, khi Phật chẳng trụ thế, Địa Tạng Bồ Tát thay thế Đức Phật. Địa vị của Địa Tạng Bồ Tát chẳng giống như những Bồ Tát khác. Như Kiên Lao Địa Thần đã nói phía trước, những Đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm cũng đều vô cùng từ bi giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn chẳng nhờ họ mà đặc biệt giao phó trọng trách này cho Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta thử nghĩ coi nguyên nhân là gì. Chúng ta có thể hiểu được, ở những địa phương chẳng có Phật pháp, chúng sanh quen thói tạo tội nghiệp, làm thế nào mới có thể cứu độ những chúng sanh này tránh khỏi phải đọa vào tam ác đạo? Mọi người hãy suy nghĩ, phải dùng phương pháp gì để dạy họ? Phương pháp có thể cứu giảng chẳng có gì hơn là hiếu kính. Bạn dùng hiếu kính để khuyên lơn những chúng sanh đang tạo tội nghiệp, họ có thể tiếp nhận. Giúp mọi người thiết lập từ trong tâm. Chữ địa là tâm địa, chữ tạng nghĩa là những trí huệ đức năng chân thật chứa đựng trong tâm địa. Đó là kho báu chứa trong tâm địa. Do đó pháp môn này đối với chúng sanh trong đoạn thời gian 56 ức 7000 vạn năm này là pháp môn khế cơ nhất. Do đó muốn giúp đỡ chúng sanh cứu tới chúng sanh khỏi đọa ác đạo, thì kinh này là kinh cứu mạng. Kinh này và chúng ta đứng vững trong cõi người, cõi trời, chẳng mất thân người, chẳng đọa ác đạo, công đức lợi ích vô cùng. Thù thắng của kinh Địa Tạng là ở chỗ này, dùng kinh này làm nền tảng, dùng kinh Vô Lượng Thọ và các kinh luận giảng sanh giúp chúng ta siêu việt lục đạo luân hồi, siêu việt thập pháp giới trong một đời làm Phật làm Tổ. Đây là pháp môn bất nhị để cho Phật độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Nhưng đời mạt pháp chỉ kéo dài 9.000 năm. Sau 9.000 năm, kinh này chẳng còn nữa, chúng sanh rất khổ, hoàn toàn phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát thị hiện. Đó chẳng phải là Phật thuyết kinh Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Chúng ta có thể tưởng tượng Địa Tạng Bồ Tát nhất định sẽ giúp chúng sanh đoạn 10 điều ác, tu 10 điều thiện, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, như vậy mới tránh khỏi đọa ác đạo. Cho nên pháp môn Địa Tạng bổn nguyện đối với bất cứ một ai cũng đều vô cùng quan trọng, vô cùng thân thiết. Chúng ta phải phát tâm sốt sắng tu học, sốt sắng tuyên dương. Chữ quan trọng trong đoạn kinh này là cúng dường, chuyển đọc, chỉ y theo và tu hành theo một thứ trong kinh này. Tất cả đều dạy chúng ta chuyên tu, chuyên hoằng. Trong chú giải trích lời Phật dạy, trụ tâm ở một chỗ chẳng có việc gì không thành. Việc quý nhất trong thế gian và xuất thế gian là nhất tâm. Chuyên tinh chẳng có gì không thể thành tựu. Sợ nhất là phân tâm, học quá nhiều môn, học quá tạp thì sẽ không có cách gì thành tựu được. Không phải chỉ có Phật pháp như vậy, ngay cả thế pháp muốn thành tựu cũng rất khó. Thế pháp có nghiệp nhân quả báo của thế pháp. Phật pháp muốn thành tựu phải hoàn toàn nhờ tinh tấn. Trong kinh Đức Phật thường nói có ba thứ thiện căn trong thế pháp: không tham, không sân, không si. Còn thiện căn xuất thế chỉ có một thứ, đó chính là tinh tấn. Tinh nghĩa là chuyên nhất, thuần nhất chứ không tạp. Trụ tâm ở một chỗ chẳng chuyện gì không thành, bạn mới có thể thành công. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, sau khi xuất gia tôi liền đi dạy ở Phật học viện. Tôi chưa làm học sinh. Lúc dạy ở Phật học viện, tôi có một quan niệm muốn nói với người phụ trách Phật học viện. Tôi hy vọng Phật học viện có một phương thức tốt để cho mỗi học sinh chuyên học một bộ kinh hoặc một bộ luận. Hy vọng học sinh có thể tập trung toàn thể tinh thần, sức lực, chuyên chú vào một môn, chứ đừng học thật nhiều, thật tạp. Tôi nghĩ như vậy rất khó thành tựu. Nếu trong Phật học viện có 100 người, 200 người, mỗi người học một bộ kinh, thì sẽ được 100 bộ kinh, 200 bộ kinh. Mỗi bộ kinh đều có chuyên gia. Học kinh Địa Tạng thì cả đời chuyên chú vào kinh Địa Tạng, mỗi ngày chuyên niệm kinh Địa Tạng, chuyên tu y theo kinh Địa Tạng, chuyên giảng kinh Địa Tạng. Người này chính là Địa Tạng Bồ Tát, sẽ là chuyên gia hạng nhất trên thế giới. Ở đâu muốn thỉnh người giảng kinh Địa Tạng thì thỉnh Địa Tạng Bồ Tát đi giảng. Người chuyên học phẩm phổ môn cả đời chỉ chuyên chú vào bộ kinh này, y theo phẩm phổ môn để tu hành, mỗi ngày đọc tụng phẩm phổ môn, giảng phẩm phổ môn. Người này chính là Quán Âm Bồ Tát. Chẳng nên học nhiều, học tạp, chỉ học một môn, làm chuyên gia, đừng làm thông gia. Làm thông gia rất khó. Thông gia nhất định phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới có thể làm được. Phàm phu căn tánh trung hạ tuyệt đối không thể. Nhưng người hạ hạ căn nếu chuyên tu, chuyên chú vào một môn thì có thể thành tựu. Tại sao vậy? Đặt tâm vào một chỗ chẳng có chuyện gì không thành. Người học Lăng Nghiêm thì chuyên học kinh Lăng Nghiêm, mỗi ngày đọc kinh Lăng Nghiêm, tu hành theo kinh Lăng Nghiêm, chuyên hoằng dương kinh Lăng Nghiêm. Người đó chính là thủ Lăng Nghiêm dương, Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở Hương Cảng. Lúc đó, hình như tôi giảng kinh này lần thứ 7. Một hôm Pháp Sư Diễn Bồi tìm tôi, Ngài nói: "Thầy là Thủ Lăng Nghiêm Dương." Tuy là lời nói chơi, nhưng chuyên công chuyên quần rất có hiệu quả. Tôi học Lăng Nghiêm từ nơi thầy Lý Bỉnh Nam. Trong thời gian 10 năm theo học với thầy Lý, tôi học được 5 bộ kinh. Bộ thứ nhất là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. Bạn coi bản kinh này, đây là kinh mà tôi học đầu tiên. Thứ nhì là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Thứ tư là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Thứ năm là Lăng Nghiêm Kinh. Trong 10 năm tôi học 5 kinh này. Hơn nữa, tôi dồn hết sức lực tinh thần vào kinh Lăng Nghiêm. Tổng cộng tôi giảng kinh Lăng Nghiêm được 7 lần. Vào những năm cuối của thầy Lý, 8 người bạn đồng học chúng tôi thỉnh thầy Lý giảng kinh Hoa Nghiêm. Vì lý do gì mà chúng tôi mời thầy Lý giảng kinh này? Một lần nọ, thầy giảng kinh tại làng Trung Hưng Tân. Chúng tôi là thường tùy chúng, đại khái có chừng 20-30 người. Thầy đi đâu, chúng tôi đều đi theo. Trong lúc giảng kinh, thầy từng nói: "Thầy nói với mọi người, thầy đã sanh tử tự tại. Thầy muốn giảng sanh lúc nào thì giảng sanh lúc đó. Trụ thế thêm mấy năm cũng chẳng trở ngại." Sau khi chúng tôi nghe xong trở về thương lượng với các bạn đồng học, thầy đã sanh tử tự tại, hy vọng thầy có thể thường trụ thế gian. Dùng phương pháp gì để lưu thầy thường trụ ở thế gian? Thầy Lý trụ thế chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện giảng kinh. Suy nghĩ thấy kinh Hoa Nghiêm rất dài, chúng tôi kiếm một bộ kinh dài để thỉnh thầy giảng. Thầy giảng chưa xong thì không thể nào ra đi. Do đó, 8 người chúng tôi liên danh thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi còn cúng dường một bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao. Bộ Sớ Sao này là bộ xỏ chỉ do Thượng Hải Hoa Nghiêm Kinh hội in. Bộ kinh này gồm có 40 quyển. Tôi tặng bộ Sớ Sao này cho thầy. Thầy còn đặc biệt nói: "Tôi phải đánh dấu ghi chú trên cuốn Sớ Sao." Tôi nói: "Không sao đâu, con cúng dường cho thầy. Thầy muốn đánh dấu thì cứ đánh dấu." Lúc đó thầy Lý dự định dùng 3 năm để giảng kinh Hoa Nghiêm. Mỗi tuần thầy giảng một lần và còn phiên dịch sang thổ ngữ Đài Loan. Giảng như vậy thì rất chậm. Nghe xong một quyển, tôi tới Đài Bắc cũng giảng kinh Hoa Nghiêm, nhưng tôi giảng nhanh hơn thầy, giảng kỹ hơn thầy, nên dùng thời gian nhiều hơn thầy. Thầy giảng được một nửa thì giảng sanh. Chuyện này cũng có nguyên nhân đặc biệt. Thầy vốn có nói rằng giảng kinh Hoa Nghiêm xong sẽ giảng thêm một bộ kinh A Di Đà rồi sẽ giảng sanh. Tôi dựa trên tốc độ thầy giảng để tính thì tối thiểu thầy phải sống đến 130 tuổi thầy mới giảng hết kinh này. Đáng tiếc là năm 97 tuổi thầy đã ra đi. Nguyên nhân là gì? Thầy bị trúng độc vì ăn thực phẩm do một vị đồng tu cúng dường. Thầy Lý vô cùng từ bi, luôn luôn ăn trước mặt người cúng dường để cho họ sanh tâm quan hỷ. Đây là thói quen của thầy Lý. Ăn xong thầy cảm thấy không khỏe. Đương nhiên không phải là đồng tu hại thầy. Đồng tu chân thành cúng dường cho thầy. Cúng dường với tâm tốt lành, tâm thiện cúng dường. Nhưng có thể vì đồ ăn để quá lâu chẳng sạch sẽ. Đặc biệt là hiện nay trong thức ăn có rất nhiều chất hóa học. Có nhiều thức ăn có để chất bột chống hư hoại. Đối với một người lớn tuổi thì sức kháng cự hơi yếu. Cho nên thầy ăn xong, thầy là một vị thầy thuốc trung y rất giỏi, ăn xong khi người ta ra về thì thầy uống thuốc giải độc. Cho nên lần đầu thầy giải độc xong chẳng bị ảnh hưởng gì. Mấy tháng sau lại gặp thêm một lần nữa, thầy cũng ăn. Sau khi người cúng dường ra về, thầy kiếm thuốc uống giải độc nhưng không kịp nữa, chất độc lan ra quá nhanh. Lần đó thầy bệnh hết 3 tháng. Sức lực suy yếu thật nhanh. Tôi đến Đài Trung thăm thầy. Thầy cảnh báo nói đừng ăn ở trong tiệm. Do đó ở Đài Loan tôi chưa bao giờ đi tới tiệm ăn. Câu này thầy đã nhắc đi nhắc lại 10 mấy lần. Tôi có ấn tượng rất sâu. Thầy dặn tôi nhất định phải để ý đến sự ăn uống. Hiện nay thức ăn thường được gói ghém rất đẹp, thật ra không sạch sẽ. Không những ở Đài Loan, Trung Quốc như vậy, ở Mỹ cũng vậy. Đừng tưởng là những nước tiên tiến thì tốt hơn, không hẳn vậy đâu. Những thứ hoàn hảo vệ sinh ở Mỹ chưa chắc đã làm cho người ta như ý. Nói chung phải luôn luôn cẩn thận. Đây là lời thầy Lý từ bi. Thầy đã ra đi, nói thật ra cũng là vì chúng sanh không có phước báo. Nếu chúng sanh có phước thì thầy nhất định có thể trụ thế thêm một thời gian nữa. Cho nên kinh Hoa Nghiêm, thầy giảng tới phẩm thập hồi hướng xong, tiếp theo là phẩm thập địa. Chưa giảng phẩm thập địa, mới giảng xong phẩm thập hồi hướng thì thầy đã ra đi. Bộ kinh này muốn giảng cho viên mãn tương đối chẳng dễ. Chúng sanh ở địa phương này có phước báo to lớn, chúng sanh ở vùng này có phước nên mới có cảm ứng như vậy. Chư vị phải biết, giảng kinh Địa Tạng, Kiên Lao Địa Thần, rất nhiều thần chúng đến hộ trì đạo tràng. Vậy thì giảng kinh Hoa Nghiêm còn không thể tưởng tượng nổi. Ngày nay đạo tràng cư sĩ Lâm vô cùng thù thắng. Người hiểu lý sẽ biết, khi giảng kinh có tầm vóc lớn thì chư Phật hộ niệm, hết thảy những long thiên thiện thần đều tập trung đến hộ trì đạo tràng. Cho nên đâu lẽ nào đạo tràng không hưng dưỡng cho được. Cộng thêm người ở niệm Phật đường niệm Phật, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và Đức Phật A Di Đà đều hộ trì, hiện tượng này làm sao có thể kiếm được. Thật là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp. Chúng ta đã may mắn gặp được thắng hội này, nhân duyên đã chín mùi nơi đây, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Chúng tôi tin tưởng nhân duyên thù thắng này tương lai nhất định sẽ thành tựu ở Trung Quốc. Hơn nữa, tôi tin tưởng thời cơ sẽ càng ngày càng gần. Dựa vào đâu mà biết được? Từ tin tức truyền đến, người niệm Phật, niệm kinh vô lượng thọ ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều. Đây là dấu hiệu vô cùng tốt lành. Tân Gia Ba là Phật quốc ở Nam Dương. Địa phương này nhỏ, nếu Trung Quốc trở thành Phật quốc thì người trên cả thế giới sẽ có phước. Trong kinh này chúng ta thấy, trong thời tu nhân ở quá khứ, Địa Tạng Bồ Tát đã từng làm tiểu quốc vương. Bạn vua cũng là vua ở nước kế bên. Cả hai vị vua này đều dùng Phật pháp để trị nước, dùng thập thiện nghiệp đạo để dạy dân. Chúng ta thấy trong kinh, vị vua dùng thập thiện nghiệp làm căn bản để trị nước là vị vua Bồ Tát, là Quá Thân Như Lai. Đây là vì hết thảy chúng sanh, hết thảy người dân có phước báo cảm được chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát Quá Thân làm người lãnh đạo quốc gia. Đây là chuyện hiếm hoi khó gặp. Có thể trong đời này chúng ta sẽ gặp người lãnh đạo quốc gia là chư Phật Như Lai thị hiện, các quan viên trong chánh phủ là Bồ Tát thị hiện, thì nhân dân có phước. Đoạn cuối hàng thứ 3 trong chú giải, chúng ta bắt đầu coi từ câu này. Tôi đọc cho mọi người nghe. Kim chuyên độc bất tư nghị khai hiển chi kinh, tức là nay chuyên đọc kinh mở mang trí huệ, hiển thị chân lý chẳng thể nghĩ bàn. Câu này quan trọng. Cho nên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói thật ra cùng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đều cùng một loại. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu liền nói với chúng ta khai hóa hiển thị chân thật chi tế và bất tư nghị khai hiển đều có cùng ý nghĩa. Vậy thì Hoa Nghiêm không cần nói nữa, ở đây chúng ta đã giảng được 70 buổi. Tuy kinh văn được giảng không kể là dài, nhưng giảng rất kỹ lưỡng, chư vị đều thể hội được. Bất tư nghị khai hiển chi kinh, cả 3 bộ kinh này đều là kinh khai hiển chẳng thể nghĩ bàn. tội đốn tiêu nhi công tốc thành, hà sự đa cầu, tạp loạn tâm trí. Tức là tội tiêu mau lẹ, công chóng thành tựu, cần gì phải mong cầu cho nhiều đến nỗi tâm trí tạp loạn. Đây là lời khuyên chúng ta chỉ y theo một việc dạy trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện mà tu hành. Kinh Hoa Nghiêm lớn, nếu bạn có thể chuyên y theo một phẩm, một chương mà tu hành thì đều thành tựu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên tội đốn tiêu, diệt tội nhanh chóng, công đức thành tựu rất nhanh chóng. Hà sự đa cầu, tạp loạn tâm trí, hai câu này vô cùng quan trọng. Ngày nay có bao nhiêu đại đức nhỏ tuổi tại gia, xuất gia, dũng mãnh tinh tấn, nhưng tới cuối cùng chẳng có thành tích tốt, đều vì họ học quá nhiều, tu quá tạp. Kinh nghiệm trong đời này cho tôi biết, tôi chuyên tu chuyên quần một môn thâm nhập, tôi chuyên y theo kinh A Di Đà, lúc về già giảng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là đại bổn của kinh A Di Đà. Tôi dồn sức vào bộ yếu giải kinh Di Đà của đại sư Ngẫu Ích, sớ sao của đại sư Liên Trì. Công sức cả đời của tôi được dồn vào hai bộ này, giảng những kinh khác đều vì nhận lời mời, thấy chẳng có ai giảng nên mới giảng. Vì lúc đó, lúc bắt đầu học giảng kinh, tôi phải tập giảng trên giảng đài. Tôi phát tâm giảng kinh, kinh nghiệm trên giảng đài vô cùng quan trọng. Người học giảng kinh không thể lìa khỏi giảng đài. Đây là lời thầy Lý đã từng dặn dò. Thầy nêu một thí dụ: khúc bất ly khẩu, quyền bất ly thủ. Tức là khúc điệu chẳng lìa miệng, bài quyền chẳng rời tay. Chữ khúc chỉ là ca khúc trong ca hát. Người ca sĩ mỗi ngày phải ca hát, mỗi ngày đều phải luyện giọng. Người đánh võ mỗi ngày cũng phải luyện tập. 3 tháng không luyện tập thì gân cốt gì cũng cứng ngắc. Giảng kinh cũng vậy, mỗi ngày phải lên giảng đài luyện tập. Do đó, người ta mời tôi giảng kinh gì thì tôi giảng kinh đó. Tôi coi đó là cơ hội thực tập, thâu thập kinh nghiệm trên giảng đài. Nếu theo ý của tôi để giảng thì tôi chỉ giảng kinh A Di Đà mà thôi, tôi sẽ không giảng kinh khác. Nhưng nếu tôi chỉ giảng kinh này mà thôi thì nhiều người không thích. Họ thích nghe kinh này, kinh nọ. Tôi phải hằng thuận chúng sanh. Khi hằng thuận chúng sanh cũng học tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức là gì? Kết pháp duyên với mọi người, thu thập kinh nghiệm trên giảng đài là đạo lý như vậy. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, vì người giảng kinh quá ít nên tôi phải giảng thêm vài bộ kinh để lưu lại bằng thâu âm, thâu hình cho kẻ hậu học làm tài liệu tham khảo, giúp đỡ cho kẻ hậu học. Đây cũng là một nguyện vọng của tôi. Cho nên những gì tôi giảng chẳng phải là những gì tôi học. Những gì tôi học chính là một bộ kinh A Di Đà. Do đó tu hành theo một sự dạy trong kinh là vô cùng quan trọng. Buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, ngay cả Phật pháp cũng phải buông xuống. Phật dạy chúng ta pháp còn phải xả, huống chi là phi pháp. Lúc về già ở đây tôi giảng qua một bộ kinh Kim Cang, cũng giảng khá tường tận. Bộ kinh này là do Hàng Quán Trưởng và một vị đồng tu ở đây là cư sĩ Trịnh Anh Lương khải thỉnh. Tôi nghĩ có một số người niệm Phật niệm không đúng như pháp, chẳng đạt được thọ dụng, cho nên họ mời tôi giảng cũng tốt. Giảng cho họ nghe pháp môn Bát Nhã, giúp cho họ nhìn thấu, giúp cho họ buông xuống. Sau đó câu Phật hiệu này mới được đắc lực, dùng phương pháp này để trợ giúp công đức niệm Phật. Chúng ta coi tiếp: thử tức nam nhạc hữu tướng an lạc hành giả. Tức là đây chính là an hạt hạnh hữu tướng của ngài Nam Nhạc vậy. Nam Nhạc chính là tông Thiên Thai. Ngu tôn hành giả, dị như thuyết nhi hành, nhược văn nhi bất hành, như thuyết thực sổ bảo hà tế cơ bần. Nhân dân thuyết đắc nhất trượng, bất như hành đắc nhất thốn, thị chân thật huấn thế ngữ nhĩ, tức là nói tu hành là làm theo lời dạy. Nếu nghe xong mà không làm theo thì như kể chuyện ăn đếm của báu, làm sao bớt đói nghèo. Nhan Hồi nói: nói một trượng không bằng đi được một tấc. Đó là lời dạy chân thật cho người đời. Những câu sau này rất hay, khuyên chúng ta phải chân tu. Học Phật thứ nhất phải xây dựng lòng tin. Chúng ta tin tưởng thầy giáo. Thầy giáo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy giáo nhất định chẳng lừa gạt chúng ta. Tin chắc thầy giáo từ bi dạy dỗ, sau đó hiểu rõ ý nghĩa của lời dạy. Phải hiểu rõ ý nghĩa, sau khi hiểu rõ thì phải sốt sắng thực hành, y giáo phụng hành. Như vậy mới đạt được lợi ích thực sự. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Nhữ dĩ bổn thần lực nhi ủng hộ chi, vật lệnh nhất thiết tai hại, bất cập như ý sự triếp văn ư nhĩ, hà huống lệnh thọ. Dịch nghĩa: thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Đây là lời Thế Tôn nói với Kiên Lao Địa Thần. Nhữ dĩ, nhữ chỉ Kiên Lao Địa Thần. Ông nên dùng thần lực của mình để ủng hộ người tu hành theo một điều dạy trong kinh, nghĩa là người chuyên tu chuyên hoằng này, ông dùng thần lực của mình để ủng hộ cho người đó. Người thế gian chúng ta gọi là bảo hộ gia trì, làm cho những tai hại và những sự chẳng như ý họ chẳng còn nghe tới, huống chi là để cho họ nhận chịu. Đương nhiên họ sẽ không gặp phải. Đoạn này là Đức Thế Tôn dặn dò Kiên Lao Địa Thần, ân cần thỉnh Kiên Lao Địa Thần bảo hộ những người này, giúp đỡ họ thành tựu. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong chú giải. Đoạn này chú thích rất hay. Sắc địa thần ủng hộ giả. Sắc là bề trên nói với kẻ dưới, bảo kẻ dưới là: dĩ thử thiện tính nhược Phật hiện tại, túc xưng tứ tính, kim ư diệt hậu khả đương ngũ phẩm. Tức là do vậy thiện tính nếu Phật còn tại thế đáng xưng là bậc chứng tứ tính. Nay do Phật đã diệt độ, họ sẽ có thể đạt được ngũ phẩm. Tứ tính và ngũ phẩm là danh xưng địa vị của Tông Thiên Thai. Đại sư trí giải của Tông Thiên Thai là Như Lai Thị Hiện. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Trong sử truyện cũng có ghi chép nói Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai. Đức Phật Thích Ca ứng quá ở Trung Quốc. Chư Phật Bồ Tát trở lại thị hiện rất nhiều, không lộ thân phận, phàm phu chúng ta không nhận biết được. Đại sư trí giả thị hiện niệm Phật giảng sanh Tây Phương Thế Giới. Lúc giảng sanh, học trò của Ngài hỏi: thưa Thầy, Thầy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới sẽ được phẩm vị gì? Đại sư trí giải vô cùng khiêm tốn: vì tôi phải lãnh chúng. Lãnh chúng nghĩa là gì? Lo công chuyện, lo lắng. Do đó phẩm vị không cao, ngũ phẩm vị giảng sanh. Ngũ phẩm vị là sanh phàm thánh đồng cư độ. Đây là Ngài thị hiện dạy chúng ta phục vụ đại chúng, quản lý những công chuyện hành chánh, là hy sinh chính mình, xả mình vì người. Ý Ngài là nói nếu Ngài không lãnh chúng, không lo lắng công việc, Ngài chỉ thanh tu thì phẩm vị sẽ cao. Hy sinh phẩm vị của chính mình để thành tựu cho đại chúng, công đức vô lượng vô biên. Đây là đại từ đại bi, chẳng cầu lợi ích cho chính mình, hy sinh lợi ích của chính mình để thành tựu cho đại chúng. Đây là Bồ Tát. Nhưng ở chỗ này chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng, sự hy sinh của Ngài là có giới hạn. Chẳng có nói quản lý sự việc, phục vụ đại chúng, tương lai không thể giảng sanh, vẫn bị luân hồi trong lục đạo. Vậy thì sai lầm quá đỗi. Phải có mức giới hạn, nhất định phải giảng sanh. Phẩm vị giảng sanh thấp một chút cũng không sao, hy vọng đại chúng giảng sanh tới phẩm vị cao hơn, mình chịu phẩm vị thấp hơn cũng được, nhưng mình nhất định phải được giảng sanh. Do đó việc này có giới hạn, chứ không phải nói là không được giảng sanh. Nhất định phải sanh tịnh độ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chẳng có nói chuyện gì người khác tương lai mình không thể giảng sanh. Chẳng phải như vậy. Đây là Đại sư Trí Giải Thị Hiện dạy cho chúng ta. Ngũ phẩm vị là gì? Trong chú giải, chỗ này cũng nói về ngũ phẩm vị. Người y theo một sự việc dạy trong kinh để tu hành, cúng dường, chuyển đọc, noi theo lời dạy trong kinh mà tu hành, một môn thâm nhập. Thiên thai ngũ phẩm vị thứ nhất là tùy hỷ. Trong tùy hỷ, dứt nghi ngờ, đoạn dứt tâm tán loạn, chuyên tu chuyên hoằng. Chuyên thì sẽ phá trừ tâm tán loạn, tâm thần của họ được chuyên chú, không tán loạn. Nói cách khác, vọng tưởng của họ ít. Thứ nhì, đọc tụng, họ chuyên tụng một bộ kinh, chuyên học một bộ kinh, không tạp, giảm bớt ô nhiễm. Thứ ba, hoan hỷ thuyết pháp, phá trừ keo pháp. Người thế gian keo kiệt tiền tài, người học Phật, người xuất gia không có tiền tài, chỉ có pháp, sợ họ keo pháp. Bạn có pháp nhưng không chịu dạy người ta, không chịu truyền pháp cho người khác. Hoan hỷ thuyết pháp phá trừ được lỗi này. Keo pháp là chướng ngại, là đại phiền não. Thứ tư, kim hạnh lục độ. Thứ năm, chánh hạnh lục độ. Kim hạnh lục độ nghĩa là gì? Là tự mình tu. Lục độ ở đây là tự lợi, chẳng phải lợi tha, cho nên gọi là kim hạnh. Bố thí là gì? Bố thí là buông xuống. Buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đó là bố thí. Bố thí này chẳng có lợi ích gì cho người khác. Trì giới là tự mình gìn giữ theo nề nếp trong đời sống hàng ngày, tự mình dụng công, làm theo dần dần, tuân theo quy củ, đều vì chính mình. Nhẫn nhục là tâm nhẫn nại. Có tâm nhẫn nại trong sự tu học. Do đó, lục độ này hoàn toàn đối nội, đối với chính mình. Đó là kim hạnh lục độ. Hiệu quả của nó là phá vô minh, sanh trí huệ. Chánh hạnh lục độ là giúp đỡ chúng sanh trên sự tướng. Chánh hạnh lục độ và kim hạnh lục độ sai khác ở chỗ này. Chánh hạnh bố thí là đem lại lợi ích cho chúng sanh, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Đây là đối với người khác, chẳng phải vì chính mình. Kim hạnh lục độ là vì chính mình. Chánh hạnh lục độ là đối với người khác. Do đó, trong chánh hạnh phải phá bốn tướng như trong Kinh Kim Cang có nói, tức tướng ly tướng. Chẳng phải là không làm, rất sốt sắng mà làm, nỗ lực làm, tuy làm nhưng không chấp tướng, trong đó tu. Chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sanh, chẳng có tướng thọ giả. Trong Kinh Bát Nhã có nói, tam luân thể không. Phương pháp tu học này tự lợi lợi tha. Lãnh chúng tu hành là chánh hạnh lục độ. Nhưng trong chánh hạnh lục độ có thể lìa hết thảy tướng, thì đó là kim hạnh lục độ. Chánh hạnh tức là lợi tha, kim hạnh là tự lợi. Chẳng chấp tướng là tự lợi, có thể phá vô minh. Chấp tướng không thể phá vô minh. Chấp tướng thì biến thành phước báo thế gian, đó là tu phước. Tu phước như vậy, giống như ngày nay cư sĩ Lý Mục Nguyên chủ trì cư sĩ Lâm Tịnh Tông học hội. Nói thật ra cũng giống như Đại sư Trí Giả. Nếu ông Lý chấp tướng thì quả báo tương lai là Đại Phạm Thiên Dương. Nếu ông ta không chấp tướng thì sanh về Tây Phương làm Phật. Tu như vậy là phước báo chân thật, phước báo to lớn. Do đó công đức tu hành của họ, Tông Thiên Thai nói cũng giống như Ngũ Đình Tâm Quán trong Tạng Giáo. Cảnh giới cũng gần giống nhau. Ngũ Đình Tâm Quán là sổ, tức là đếm hơi thở để dẹp tán loạn. Đình nghĩa là dứt, Sổ tức quán là để dứt tán loạn, bất tịnh quán là để dứt tâm tham, dứt tham dục, từ bi quán là để dứt sân khỏe, nhân duyên quán là để dứt ngu si, niệm Phật là để dứt hết thảy nghiệp chướng. Cho nên cũng giống cảnh giới của ngũ đình tâm quán. Đại sư Trí Giả nói, ngài giảng sanh chỉ được mức ngũ phẩm vị. Khả đương ngũ phẩm, dĩ độc kinh, thị đệ nhị phẩm, cúng dường nải đệ tứ kim hạnh lục độ phẩm. Tức là có thể được ngũ phẩm, độc kinh là phẩm thứ nhị, cúng dường cho đến phẩm thứ tư, kim hạnh lục độ. Đây là giới thiệu sơ lược đại ý của ngũ phẩm vị cho chư vị. Chúng ta coi tiếp hàng thứ hai trong chú giải, thỉ do nhất niệm tính giải. Tức là đó là do một niệm tin hiểu ban đầu. Lúc ban đầu người sơ học, chúng ta tiếp xúc, tin tưởng, hiểu được, hiểu rõ, vị trí thâm tính quán thành, cho đến tinh sâu quán thành. Sau khi hiểu rõ thì có thể y giáo phụng hành, lòng tin sẽ tăng thêm. Quán thành là gì? Cái nhìn vũ trụ nhân sinh của chúng ta thay đổi. Dần dần cách nhìn, cách suy nghĩ của chúng ta rất giống với cách nhìn, cách suy nghĩ của Như Lai, Bồ Tát. Như vậy là siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm là siêu việt kiến giải của phàm phu, gần kề với kiến giải của Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát là thánh nhân. Cách suy nghĩ, cách nhìn của bạn giống với cách nhìn của Phật, Bồ Tát. Đương tri ngũ phẩm quán hạnh vi như Phật. Tức là nên biết ngũ phẩm quán hạnh cũng như Phật. Ngũ phẩm quán tuy chẳng rất cao, cao quá thì phàm phu không làm nổi. Ngũ phẩm quán thì phàm phu có thể làm nổi. Tâm hạnh này của phàm phu cũng giống Phật, gần giống Phật, rất giống Phật. Cố lịnh ủng hộ giả, tức là do đó ông nên ủng hộ. Cho nên Đức Thế Tôn dặn dò, người tu hành một môn này tuy là phàm phu nhưng cũng rất gần Phật, có cùng một mục tiêu, cùng phương hướng với Phật. Dặn dò Kiên Lao Địa Thần phải bảo hộ người đó, ủng hộ người đó. Hàng sau cùng, đây là lời nói trong kinh Kim Quang Minh, trang 43 phần cuối. Bắt đầu coi từ câu cuối, Kiên Lao bạch Phật ngôn. Đây là lời Kiên Lao Địa Thần nói, tuy chẳng phải trong pháp hội này, chẳng phải trong kinh này. Có thể thấy Kiên Lao Địa Thần đã phát nguyện nhiều lần, giống như Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ngài nói, thuyết pháp tỳ kheo, tọa pháp tọa thời, ngã thường trú dạ, vệ hộ bất ly, ẩn tế kỳ hình, tại pháp tòa hạ, đỉnh tải kỳ túc. Tức là tỳ kheo thuyết pháp, lúc ngồi trên pháp tòa, đêm ngày tôi thường hộ vệ chẳng rời khỏi, ẩn hình dưới pháp tòa, đầu đội chân của tỳ kheo thuyết pháp. Chúng ta tin lời nói của Địa Thần là thật, cho nên thực sự phát tâm thuyết pháp, dùng tâm chân thành, tâm vô tư, tâm lợi ích chúng sanh mà thuyết pháp. Khi bạn ngồi trên ghế này thì Kiên Lao Địa Thần sẽ ở phía dưới ghế. Địa Thần cung kính đội chân người thuyết pháp trên đỉnh đầu. Từ đây có thể biết thăng tòa thuyết pháp không phải nói giỡn chơi, phải dùng tâm ân cần kính trọng, một tơ hào lơ đỉnh cũng không được. Bạn lơ đỉnh thì sẽ mắc lỗi với Địa Thần. Do đó người đăng đàn thuyết pháp không đúng như pháp thì yêu ma quỷ quái dây quanh. Đây là đạo lý nhất định. Ở những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải tin sâu lời của Phật. Lời Phật nói câu nào cũng chân thật. Ý của đoạn này rất dài. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi.